Xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston, 1600 AM Dallas và trên hệ thống Internet toàn cầu địa chỉ daisaigon.com. Và sau đây, mời quý vị theo dõi chương trình những vấn đề hôm nay. Thưa quý khán giả, trong chương trình ngày hôm nay mời quý vị theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng của Ủy ban Cứu Người Vượt Biển từ Virginia và từ đường dây bên Dallas với anh Quang Hưng. Xin chào anh Nguyễn Đình Thắng, chào anh Quang Hưng ạ.
Dạ vâng, chào anh Dương Phục và anh Quang Hưng cũng như tất cả quý khán giả thân mến.
Vâng, kính chào tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng và anh Dương Phục cùng với thính giả bên Dallas cũng như là bên Houston của chúng tôi. Thì bây giờ thực sự là đã bước qua vào mùa xuân rồi đấy, không còn lạnh nữa. Bên Hoa Thiền Đốn mấy tuần trước thì anh có báo là hoa an đào cũng đã bị tàn rồi bởi vì cái trận lạnh vừa rồi. Bên đó thì thời tiết đã ổn định chưa anh và đã bước sang xuân thực sự chưa ạ? À? Còn lạnh không ạ? À?
Chúng tôi không biết thưa anh, bởi vì một tuần nay thì chúng tôi ở Canada. Không có ở Hoa Thịnh Đốn, thành ra không biết là khí hậu Hoa Thịnh Đốn như thế nào. Dạ vâng, tuần rồi thì chúng tôi đến nói chuyện hai buổi ở tại Montreal, và rồi bây giờ thì chúng tôi đang ở Edmonton, để rồi cuối tuần này thì chúng tôi sẽ đi Calgary nói chuyện ở đó và rồi quay trở về Edmonton cũng nói chuyện ở Edmonton. Thưa anh Dương Phục và anh Quang Hưng.
Vâng, hèn gì cái giọng của anh Thắng bữa nay có cái giọng mà Canada khàn khàn hơn. Chắc ở bên
dạ vâng, cảm ơn anh.
Cũng hơi lạnh hả? À, anh Thắng ha?
Dạ vâng, ở đây thì rất lạnh thưa anh.
Ồ vậy à?
Hôm qua còn có tuyết rồi.
Ồ vậy à? Vâng, thế thì cái chuyến đi Canada của anh có gì lạ không anh? Anh đến nói chuyện với cộng đồng người Việt ở tại các địa phương ạ. Về cái đề tài gì ạ?
Dạ vâng, cái đề tài chính là nói về tù nhân lương tâm. Cùng đi với chúng tôi có bà Trần Thị Ngọc Minh, tức là mẹ của tù nhân lương tâm Đỗ Thị Minh Hạnh. Chúng tôi muốn đi phát động một cái chương trình để mà giải cứu, giải thoát cho tất cả tù nhân lương tâm. Mà trong đó nó có hai phần chính. Phần thứ nhất là kêu gọi cá nhân, những người có lòng, mỗi người đứng ra kết nghĩa với một tù nhân lương tâm. Phần thứ hai là vận động gây quỹ cho tù nhân lương tâm để mà giúp đỡ cho những trường hợp khẩn cấp và đặc biệt mà những người kết nghĩa không thể giúp được bởi nó vượt quá khả năng của mình. Thì đó là hai cái phần chính ở trong chương trình và chúng tôi dự trù sẽ thúc đẩy để mà giải thoát, đòi tự do cho tất cả các tù nhân lương tâm chứ không chỉ có vài ba như là đã được các cái đài phát thanh rồi các cái phương tiện truyền thông Việt ngữ cũng như Anh ngữ và quốc tế vừa mới loan báo gần đây là có một số người đã được trả tự do, nhưng đối với chúng tôi như vậy là không đủ thưa anh.
Nói như vậy thì cái một số những cái nhà tranh đấu thì lý do tại sao anh lại vận động ở bên Canada với cái hình thức hình như là cái cuộc vận động của anh nó có vẻ là nó dễ dàng hơn tại Canada hay sao ạ thưa anh?
Dạ thưa không thưa anh, cảm ơn Quan Hưng đã hỏi câu này. Đây là một cuộc vận động toàn cầu, quốc tế. Thành ra tuần trước đây chị Trần Thị Ngọc Minh đã sang Đức để mà cùng đi với anh Vũ Quốc Dụng đến nhiều nơi trong cộng đồng để mà trình bày, cũng kêu gọi kết nghĩa và đóng góp cho quỹ tù nhân lương tâm. Và rồi chị Trần Thị Ngọc Minh cũng đã tiếp xúc với lại các giới chức cao cấp nhất của bên lập pháp và hành pháp Đức về vấn đề nhân quyền và đã đích thân gặp một số vị dân biểu Đức ở bên Đức. Thế ra chúng tôi đang phát động một cái chiến dịch toàn cầu để mà giải cứu cho các tù nhân lương tâm ở trong nước.
Vâng, anh Thắng anh nói là kết nghĩa kêu gọi để vận động cái chương trình kết nghĩa này đó thì như thế nào anh? Tức là một người bên này bảo trợ cho một người bên kia và cái anh là người trung gian ở giữa để giới thiệu người hoặc là như thế nào anh?
Vâng, đúng vậy thưa anh. Tức là kết nghĩa là mỗi một người theo cái tư cách cá nhân chứ không phải là tổ chức này tổ chức kia, nhưng mà mỗi cá nhân đứng ra kết nghĩa với lại một tù nhân lương tâm. Và kết nghĩa nó chỉ có ba công việc tương đối đơn giản. Thứ nhất là mỗi tháng, ít ra mỗi tháng một lần, gọi điện thoại hoặc là bằng email liên lạc với lại thân nhân gia đình của tù nhân lương tâm để mà động viên tinh thần và theo dõi tình trạng của tù nhân lương tâm ở trong tù. Thứ hai là nếu như mình có khả năng thì chúng tôi khuyến khích là trợ giúp tập thể tài chính cho gia đình tù nhân lương tâm, và chúng tôi nhắc lại là tùy theo khả năng, nghĩa là không có gì bắt buộc cả, có thể là 10 đô một tháng hoặc là lâu lâu ba gửi 30 Mỹ kim, hoặc là không có đồng nào không sao hết. Là thực ra nhiều tù nhân lương tâm đã xin không nhận tiền, mặc dù là gia đình họ cũng khó khăn chứ không phải không, nhưng mà họ rất là kỹ lưỡng trong vấn đề đó. Thứ ba và rất là quan trọng, hệ mà thấy rằng có bất kỳ chuyện gì khác thường thì phải báo động cho chúng tôi ngay để mà can thiệp. Chẳng hạn như tù nhân lương tâm tự dưng bị chuyển trại đi rất xa, như ở Đỗ Thị Minh Hạnh chẳng hạn, gia đình khó khăn không liên lạc được, hoặc là bị ốm bệnh mà không được chữa trị, hoặc là bị đánh đập tra tấn bỏ đói hoặc là biệt giam, hoặc là bị từ chối không cho nhận thực phẩm hoặc là sách vở báo chí, đặc biệt là kinh thánh, các sách về tôn giáo của mình, thì chúng tôi sẽ phải can thiệp. Thành ra nó có ba, nhắc là có ba bước rất nhẹ nhàng, tức là thứ nhất tối thiểu mỗi tháng một lần liên lạc với lại gia đình. Bởi sao mỗi tháng một lần? Là tự vì mỗi tháng một lần tù nhân lương tâm chỉ được gia đình thăm có một lần mà thôi. Thành ra chúng ta qua đó mà đưa vào những thông tin để mà khuyến khích, nâng đỡ tinh thần cho tù nhân lương tâm. Thứ hai là nếu có những nhu cầu gì nhỏ nhỏ mà mình thỏa đáng được về vấn đề vật thể thì xin giúp. Và thứ ba rất quan trọng, hệ mà có vấn đề khác thường cần sự can thiệp đặc biệt, chẳng hạn như ốm bệnh cần luật sư vân vân, thì chúng tôi trích cái quỹ tù nhân lương tâm chung của chung trong đó ra để giúp khẩn cấp, hoặc là can thiệp về quốc tế trong trường hợp bị ngược đãi, đánh đập, hành hạ, cưỡng bức lao động.
Thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, chúng tôi để ý đó là trước đây có cái chương trình gọi là bảo trợ đó, một số các vị dân biểu của Hoa Kỳ hoặc là các thượng nghị sĩ đó, thì họ cũng đã đứng ra bảo trợ cho một vài cá nhân, những người đấu tranh ở trong nước, và chúng ta cũng đã thấy về cái kết quả của cái chương trình bảo trợ này rồi, thì một số các nhà đấu tranh đã được nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam trả tự do. Và không ít thì nhiều thì chúng tôi cũng nghĩ rằng đó là cái chương trình bảo trợ nó có cái kết quả ở cái việc như vậy. Nhưng mà cái chương trình kết nghĩa đó, theo như tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng á, thì nó có tương tự giống như là cái chương trình bảo trợ mà Quang Hưng vừa có nêu ra hay không, thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng?
Dạ vâng. Vâng, cảm ơn Quang Hưng đã nhắc đến cái điều này. Đỡ đầu, chúng tôi vận động đỡ đầu tù nhân lương tâm bằng cách là kêu gọi mỗi một vị dân biểu Hoa Kỳ đứng ra nhận đỡ đầu cho một tù nhân lương tâm. Khi chương trình này thì chúng tôi tập trung vào một số nhỏ những tù nhân lương tâm tiêu biểu, bởi vì chúng ta có hàng trăm, nhiều trăm tù nhân lương tâm thì không cách chi mà tìm được đủ các cái dân biểu. Và hiện nay từ năm ngoái đến giờ chúng tôi tập trung vào 18 trường hợp tiêu biểu, và trong đó là có một số trường hợp như anh Quan Hưng vừa mới nói đã được tự do. Đỡ đầu là thế này thưa anh, đỡ đầu có nghĩa là mỗi một vị dân biểu mà nhận đỡ đầu thì dùng mọi cái phương tiện, mọi cái cơ hội, mọi cái diễn đàn để mà đòi tự do cho tù nhân lương tâm. Như là mới đây thì anh Cụ Hà Vũ đã được trả tự do, anh ấy được ông dân biểu David Price đỡ đầu. Và mới đây hơn nữa thì có Nguyễn Tiến Trung cũng vừa mới được trả tự do, thì anh Nguyễn Tiến Trung được ông Alan Lowenthal đỡ đầu. Thành ra chúng ta tiếp tục, và bây giờ chúng tôi đang liên lạc lại với hai vị dân biểu ấy để xin họ lại đỡ đầu cho hai tù nhân lương tâm mới. Và cứ như vậy chúng ta giải quyết một số tiêu biểu để mà tạo áp lực như thế này. Cứ họ trả tự do cho người này thì lại có người khác đỡ đầu. Và hiện nay chúng tôi cũng vẫn tiếp tục thúc đẩy thêm các vị dân biểu nữa. Trong cái đợt vận động vừa rồi ở tại Quốc hội Hoa Kỳ thì ít ra là có 4 vị dân biểu Hoa Kỳ đã đồng ý nhận đỡ đầu thêm những cái tù nhân lương tâm Việt Nam. Thì đó là cũng nằm ở trong cái chương trình, cái kế hoạch của chúng tôi để giải thoát cho tất cả tù nhân lương tâm. Một cái điều đặc biệt là bên Đức thì bây giờ cái chương trình đỡ đầu nó cũng lan qua bên Đức, một số vị dân biểu Đức cũng đã bắt đầu đứng ra nhận đỡ đầu tù nhân lương tâm Việt Nam. và điển hình là cô Đỗ Thị Minh Hạnh.
Quý thính giả vẫn đang tiếp tục theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, đường từ bên Canada. Thưa với anh Thắng, anh vừa nói rằng là kết nghĩa với tù nhân lương tâm, tù nhân đây có nghĩa là phải đương ở tù, phải không anh? Và anh nói là có nhiều trăm tù nhân lương tâm như vậy, tức có nghĩa là cũng cần nhiều trăm cái số người kết nghĩa, mà từ một người đến một người qua ba bước là liên lạc, hoặc là thỉnh thoảng gửi một chút tiền để mà giúp đỡ, hoặc là để mà coi như là nếu mà có gì mà xảy ra ở trong tù thì báo động ngay. Thì anh và tổ chức của anh trong cái chiến dịch này sẽ là trung gian để mà đi từng ba bước đó, có phải vậy không ạ? Tức là liên lạc thì anh sẽ cung cấp cái số điện thoại, dĩ nhiên ở trong tù không thể liên lạc được rồi, liên lạc với gia đình để theo dõi, và gửi tiền thì cũng gửi tiền gia đình, gửi trực tiếp hay là gửi qua cái chiến dịch này. Và nếu mà có gì bất chắc thì là báo tin ngay với anh. Anh nói như vậy có phải không ạ?
Dạ vâng, đúng anh. Chúng tôi là cái người liên lạc với lại các cái tù nhân lương tâm và gia đình của họ, và rồi chúng ta phân bổ các hồ sơ để tránh cái trường hợp là có tù nhân thì được giúp đỡ nhiều quá, bởi vì có nhiều người biết đến, trong khi đó có những tù nhân lương tâm khác gặp khó khăn bằng hoặc là hơn, nhưng lại hoàn toàn bị bỏ rơi bởi không ai biết đến. Nhân đây chúng tôi cũng nói thêm, thực sự ra không ai biết đích xác cái số lượng tù nhân lương tâm, và nhiều trường hợp không ai biết cả. Và cách làm của chúng tôi đấy là nhờ các thân nhân khi mà đi thăm nuôi thì cũng hỏi người ở trong tù là có biết những tù chính trị, tù tôn giáo và tù nhân lương tâm khác hay không,
và cứ thế mà chúng tôi cứ truy ra dần. Dĩ nhiên vẫn sẽ không hoàn toàn đầy đủ được đâu, nhưng mà cứ mỗi một ngày như vậy thì chúng tôi cố gắng moi tìm thêm những trường hợp mà ngoài thế giới ở bên này không ai biết cả. Cái điểm thứ hai cũng trong câu hỏi của Dương Phục ấy, là ai là người liên lạc để mà kết nối hai đầu, thì chúng tôi một khi mà đã có người nhận kết nghĩa chẳng hạn thì chúng tôi mới liên lạc về trong nước và cho biết rằng cái gia đình này, cái tù nhân lương tâm này đã có người nhận kết nghĩa, nếu mà đồng ý thì chúng tôi kết nối hai bên với nhau để làm việc trực tiếp. Tuy nhiên, luôn luôn chúng tôi cho một cái số điện thoại khẩn cấp để trong trường hợp mà không gọi được cho người kết nghĩa thì ít ra cũng gọi được cho chúng tôi để mà can thiệp khẩn cấp. Ví dụ như mới đây trường hợp ông Ngô Hào thì người con báo động cho biết là bố của mình không ăn được từ mấy tháng nay bởi vì sức yếu, sức khỏe rất yếu, nhưng mà ngày ngày vẫn bị cưỡng dao động, thành ra e rằng nếu mà không can thiệp kịp thì sợ là không sống thoát được, thì chúng tôi đã lên tiếng với lại Liên Hợp Quốc. Cứ như vậy thì coi như mỗi một người kết nghĩa lại trở thành một cái sao cho cả tù nhân lương tâm và gia đình của họ. Một cái bộ phận kế đến mà chúng tôi cũng thực hiện đó là huấn luyện cho các gia đình tù nhân lương tâm biết rằng thế nào là nhân quyền ở trong nhà tù, bởi vì tù nhân, đặc biệt là tù chính trị, tù tôn giáo và tù nhân lương tâm đều có nhân quyền chứ không phải không, dù rằng ở trong tù, chẳng hạn như họ không có thể nào bị cưỡng bức lao động. Nếu như cái án của họ không có cái phần lao động cải tạo, nếu họ bị bệnh hoạn như là Đỗ Thị Minh Hạnh thì phải được đi chữa trị hoặc là phải được tạm tha, tạm hoãn vấn đề mà thi hành bản án để được ra ngoài đi chữa trị, chứ không thì bị chết như là thầy giáo Đinh Năng Định. Thì đó là những cái việc mà chúng tôi thực hiện như là một tổ chức phối hợp.
Vâng, cái điện thoại của anh Nguyễn Đình Thắng chúng tôi nghe lúc rõ lúc không, có thể là ở một cái khu vực nào đó bên Canada cho nên nó bị ảnh hưởng nhiễu xạ chăng. Vâng, xin anh để ý cái điều đó nếu mà có thể điều chỉnh được. Anh Quang Hưng ạ.
Dạ vâng, chắc là anh tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng nghe chúng tôi rất là rõ phải không thưa anh? Thì
rất rõ thưa anh.
Dạ vâng, bây giờ nghe
tìm chỗ nào đứng yên một chút.
Bây giờ nghe thì cũng rõ rồi đó thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Nếu mà chúng ta còn nhớ đó là khoảng chừng 2-3 năm về trước á, cái việc mà liên lạc ở ngoại quốc như là bên Mỹ về Việt Nam nó rất là khó khăn đối với lại các nhà đấu tranh. Đôi khi mình cũng không có biết gì về tin tức là ai bị tù hoặc là ai bị bắt hoặc là ai bị đánh đập. Nhưng mà trong cái thời gian gần đây đó, thì ngay cả những một số những cái bạn trẻ có liên có mang được tiếng là đấu tranh cho dân chủ bất bạo động và được nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã đàn áp họ. Nhưng mà cái khoảng thời gian mà chúng ta còn nhớ cách đây khoảng vài tháng thôi, khi mà cái cuộc vận động gọi là định kỳ về nhân quyền đó, ở Geneva đó, thì một số các bạn trẻ trong nước đi qua một cách rất là tự nhiên, cũng như là một số các nhà dân chủ đã qua bên này một cách rất là thảnh thơi, rồi tiếp xúc với lại báo chí. Thì sau cái vụ đó, đó thì một số người nghĩ lại về cái chính sách của Cộng sản Việt Nam, cho rằng là những người này đi theo cái chính sách của Cộng sản Việt Nam để mà nhằm cổ vũ cho cái chính sách tuyên truyền của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Tức là trước cái buổi mà về nhân quyền á, thì đã cho rộng rãi cho các nhà đấu tranh bạn trẻ ra ngoài trong nước, cũng giống như là một cái điều mà tuyên truyền cho chính quyền Cộng sản Việt Nam là họ đúng. Quý vị nói là chúng tôi đàn áp nhân quyền, chúng tôi cấm không có vấn đề tự do đi lại. Thế thì tại sao chính những cái người mà đã từng chống đối chúng tôi qua bên nước, ra nước ngoài, biểu tình ngay tại Geneva. Thì trong cái đợt này đó thì mình cứ nghĩ rằng là cái khoảng thời gian này cái sự liên lạc ở trong nước, đối với ở trong nước nhất là những cái người mà hiện nay đang ở trong tù lại có thể liên lạc được với nước ngoài như thế. Thì có những cái điều gì đáng nghi ngờ ở chỗ đó hay không, thưa tiến sĩ Quý Đình Thắng?
Dạ vâng, thưa anh, thế này, cái câu hỏi rất là chí lý. Chính bởi vậy mà chúng tôi giải người ra về hai lý do. Thứ nhất là chúng tôi không cách nào một tổ chức nào mà có thể liên lạc với hàng trăm tù nhân lương tâm ít ra là một lần một tháng để mà theo dõi được hết và an ủi được, liên lạc được, hoàn toàn không thể thực hiện. Chúng tôi giải người ra không mỗi một cá nhân liên lạc với một tù nhân lương tâm mà mình kết nghĩa thôi, thì như vậy nó nhẹ được cái phần trong công việc cho bất kỳ một cá nhân hoặc tổ chức nào. Cái thứ hai là mình giải đều hết, không ai bị bỏ rơi. Và thứ ba rất là quan trọng, cá nhân liên lạc với cá nhân thì rất khó để mà kiểm soát. Cái này không phải là vấn đề tổ chức liên lạc cá nhân ở trong nước, mà cá nhân ở hải ngoại liên lạc với cá nhân, họ không thể buộc tội họ là liên lạc với những người thân, những người bạn ở hải ngoại, bởi vì những cái người kết nghĩa không thuộc tổ chức nào hết. Thì cái đó là cái điều thứ nhất. Có ba cái điều mà chúng tôi vừa mới trình bày đó là cái lý do tại sao chúng tôi đưa ra cái chương trình kết nghĩa. Còn về cái câu hỏi của anh Quan Hưng, anh nhận xét anh Quan Hưng là một số người trẻ được sang bên Geneva vào cái đợt tháng 3 vừa rồi hoặc là mới đây, thì chúng tôi thấy như thế này. Trước hết là có một số người thực sự không phải đi từ Việt Nam mà họ đã sống một thời gian dài ở một quốc gia khác và đi từ quốc gia đó và trở về lại quốc gia đó. Khởi đầu thì họ xuất xứ từ Việt Nam nhưng họ không phải từ Việt Nam, thành ra cái điều ấy đã không được trình bày rõ ràng và ta ngộ nhận. Nhưng điều thứ hai đó là có một số người chúng tôi được biết là tìm những cách này cách kia để vượt ra khỏi Việt Nam qua mặt chính quyền, thay vì nói rằng đi Mỹ thì họ lại đi Singapore hoặc đi cái đợt tân chẳng hạn, xong sau đó họ mới đi sang Hoa Kỳ hoặc là đi sang Geneva. Vì mình qua mặt, lách qua mặt được chính quyền đó, thì lần sau chính quyền họ khắt khe hơn. Thành ra trong cái thời gian gần đây rất nhiều người, mặc dù họ không đi tham gia các cái sinh hoạt như vừa kể, nhưng mà cũng bị chặn ở cái trường hết, chẳng hạn như là con trai của anh tù nhân lương tâm Nguyễn Xuân Nghĩa trên đường đi định cư tại Hoa Kỳ thì đã bị chặn tại thị trường Tân Sơn Nhất. Thì chúng tôi đang can thiệp hiện nay để nó tự dưng mọi người đều bị ảnh hưởng di chuyển. Và cái điểm thứ ba đó là chúng ta để ý thấy rằng có cái sự trả thù chứ không phải không. Chẳng hạn như anh Bùi Tuấn Lâm sau khi ở Geneva về thì mới đây đã bị bốn tay công an và mặc thường phục dùng cái mũ bảo hiểm đánh đập rất nặng nề, hoặc là ngay cả luật sư Lê Quốc Quân bị tuyên án là y án, mà không những vậy cái số tiền phạt lại còn tăng gấp đôi. Thành ra nó có cái ảnh hưởng đối với những người trong nước chứ không phải là không. Cái điều đó chúng ta cần phải hết sức là quan tâm,
bởi vì cứ làm cam chịu. Chứ một số người biết thoát ra được lần này nhưng lần sau không đi được nữa, và không những vậy, nhiều người khác cũng bị ảnh hưởng, và chưa kể một số người về là quả thực là bị đàn áp, đánh đập, nội cái việc ngự tránh trị sự bạch phục điều trần ở tại trước cái ủy hội nhân quyền phong danh tốt của quốc hội Hoa Kỳ đấy, và còn bị cắt hết đường dây điện thoại, điện rồi internet này kia bị cắt hết, thì huống hồ là những người mà bỏ Việt Nam để mà đi một quốc gia khác ngự tránh trị sự bạch phục điều trần qua Skype, thành ra bị cắt tất cả mọi phương tiện để liên lạc ngay vào cái thời điểm mà lẽ ra phải được có hiện diện qua Skype ở tại quốc hội Hoa Kỳ để mà điều trần. Nhưng trả lại cái chuyện đó thì chúng tôi đã thu video để mà phát hình. Nó có nhiều cái cách thức để chúng ta có thể giới thiệu được tiếng nói tại trong nước ra hải ngoại, mà không cần thiết phải đưa tới cái con người đó rời khỏi Việt Nam để gây trở ngại khó khăn cho chính họ hoặc là cho nhiều người khác nữa, thưa anh Quang Hùng.
Âm thanh từ cái điện thoại của anh Nguyễn Đình Thắng trong cái đoạn vừa qua có nhiều đoạn chúng tôi nghe không có rõ. Xin quý thính giả, vâng, xin bây giờ thì lại nghe vừa cái chữ vậy ạ thì lại nghe rõ. Vâng, và quý thính giả chắc cũng thông cảm cho việc mà sử dụng cái cuộc hội thoại qua điện thoại viễn liên, qua điện thoại cầm tay từ nơi xa như Canada thì đôi khi cũng có bị một chút trở ngại, mong quý thính giả thông cảm. Vâng, để mà nói thêm chi tiết về cái điểm mà anh Nguyễn Đình Thắng, anh Quang Hưng đương bàn đó, thì chúng tôi thấy có một cái bản tin liên quan đến việc một nhóm các nhà hoạt động mạng đó, gọi là hoạt động mạng đó, gồm có cả ký giả rồi broker từ Việt Nam tới Hoa Kỳ để mà vận động cho tự do báo chí nhân cái ngày được gọi là ngày tự do báo chí thế giới ngày 3 tháng 5 sắp tới đây. Mà cái này này đó là do cái lời mời của một số các dân biểu tại Hoa Kỳ, cho nên họ rời Việt Nam, rời thẳng từ Việt Nam chứ không phải như là đi qua Phi, đi qua Thái hoặc các quốc gia khác, thì gồm có blogger Nguyễn Đình Hà, Hồ Nhật Tăng và đặc biệt có cả cái nghệ sĩ điện ảnh là Kim Chi sẽ để mà tham gia. Cái việc mà kêu gọi tự do báo chí mà Kim Chi này đó là được nhiều người nhắc tới trước đây, bởi vì là một nhân vật mà nổi tiếng trong cái ngành điện ảnh Việt Nam. Và cái hồi năm ngoái đó thì bà lại có một cái điểm đặc biệt người ta nói tới bà nhiều là bởi vì bà công khai từ chối đề nghị khen thưởng của chính ông Nguyễn Tấn Dũng, và bà viết thơ ngược lại, bà nói rằng là ông đang làm nghèo đất nước, làm khổ nhân dân. Và bà từ chối cái lời khen thưởng của Nguyễn Tấn Dũng. Thì kỳ này bà sang Hoa Kỳ chung với lại hai broker khác là Đình Hà và Nhật Tăng. Trong khi đó thì ba cái thành viên còn lại mà cũng được mời thì lại bị chặn ở tại phi trường Tân Sơn Nhất, tức là ông Phạm Chí Dũng và Nguyễn Lân Thắng, và đồng thời bà Cô Huyền Trang là làm phóng viên truyền thông cho dòng Chúa Cứu Thế. Thì đây cũng là những cái chi tiết mới, và chúng ta sẽ thấy rằng là trong những ngày sắp tới ở tại Hoa Thịnh Đốn sẽ có những xuất hiện của những người này. Và trong tháng 5 này cũng là ngày sẽ là ngày mà nhân quyền mà bàn giữa phái đoàn Hoa Kỳ và phái đoàn Cộng sản Việt Nam. Đây là những cái phiên họp thường xuyên hàng năm, và cũng là ngày được tổ chức nhân quyền ở tại Hoa Thịnh Đốn. Thì anh Nguyễn Đình Thắng có ý kiến gì về những cái tin tức như thế này không ạ?
Dạ vâng, trước hết là rõ ràng là chúng ta thấy rằng cái sinh hoạt mà tranh đấu đòi nhân quyền đó, và dân chủ đó, nó gia tăng. Phía Việt Nam thì tìm mọi cách để mà ngăn chặn, nhưng mà dĩ nhiên không thể ngăn chặn được hết, bởi vì có đông người tham gia, và có những người từ trước đến giờ chưa xuất đầu lộ diện nhiều. Thành ra chính quyền cũng không biết đâu để mà ngăn chặn, đặc biệt là sử dụng các cái trang mạng blog hoặc là trang mạng Pal Talk này kia, thì họ thường dùng những cái danh hiệu không phải là tên thật, thành ra cũng khó để mà kiểm soát. Thì cái đó là cái rất khó khăn, càng ngày càng khó khăn hơn cho một chế độ độc tài. Riêng về cái ngày đối thoại, cái buổi đối thoại nhân quyền giữa Hoa Kỳ và Việt Nam vào ngày 12 và 13 tháng 5 tới đây, thì chúng tôi tin rằng
lần này phía Hoa Kỳ sẽ rất là rõ ràng, dứt khoát và quyết liệt trong vấn đề đòi hỏi nhượng bộ về nhân quyền, bởi vì chúng tôi đã tiếp xúc với lại cái trưởng phái đoàn của Hoa Kỳ trong cái buổi đối thoại đó đã hai lần liên tiếp và đưa ra nhiều cái đề nghị. Và cái vị trưởng phái đoàn này là rất mới, ông ta ngày xưa là thành viên của cái tổ chức Human Rights Watch, thành ra đấy là một người cũng đã từng tranh đấu về vấn đề nhân quyền và đã từng đối đầu với phía Việt Nam ở trong cái cương vị khác, và bây giờ ông ta ở trong cương vị là đại diện cho Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và là trưởng phái đoàn của phía chính phủ Hoa Kỳ để mà đối thoại nhân quyền với Việt Nam. Chúng tôi kêu gọi là chúng ta hãy đón xem. Năm nay chắc chắn là Việt Nam sẽ bị đặt rất nhiều vấn đề một cách rất là thẳng thừng, chứ không rất khó để mà họ thoái thác như là họ từng làm trước đây.
Vâng, thì cái tin này đó thì chúng tôi cũng được biết là những cái nhóm mà anh Dương Phục cũng như là Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng có nhắc đến thì họ sẽ có những cái buổi điều trần tới lại Quốc hội của Hoa Kỳ trong cái ngày 29 tháng 4. Mà những cái chủ tọa là những cái thành viên chủ chốt trong cái nhóm hoạt động trong Quốc hội về vấn đề Việt Nam. Chẳng hạn như là dân biểu Sensef ở bên California hoặc là Joe Lofgren. Nhưng mà có một cái điều mà chúng ta thấy thì Cộng sản Việt Nam ngay cả trong cái buổi mà kiểm điểm về định kỳ phổ quát về nhân quyền đó, ở của Hội đồng Nhân quyền đó, Liên Hợp Quốc vào tháng 3 vừa rồi đấy, thì Hà Nội họ vẫn tuyên bố là cái quyền tự do báo chí cũng như là cái quyền tự do ngôn luận không có ngừng được bảo vệ cũng như là tại thăng tiến tại Việt Nam. Nhưng mà quả tình thì ai cũng biết được rằng là báo chí ở trong nước hầu hết là do chính quyền điều khiển cũng như là cái cơ quan, là cái bộ máy để mà tuyên truyền cho nhà nước Cộng sản Việt Nam. Nhưng mà mình với cái việc mà có những cái buổi điều trần như vậy đó thì mình chỉ có vận động là cần phải có tự do báo chí mà lại không có đưa ra một cái đề nghị nào mà có thể thực hiện để mà điển hình đưa ra một số những cái tiêu chuẩn nào đó để mà chúng ta thấy được rằng là có những cái sự cải thiện về vấn đề tự do về báo chí chẳng hạn như vậy. Thì Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng đề nghị nó như thế nào về cái việc này?
Dạ vâng, chúng tôi nghĩ rằng là cái điều anh Quan Thân hỏi rất là chính xác. Chúng ta phải có một số cái đề nghị rất là cụ thể. Ví dụ, tương đối đơn giản nhất là chúng ta đề nghị những cái tổ chức tôn giáo đã được quy chế hoạt động chính thức thì phải có phương tiện truyền thông tự do để mà trong một số cái lĩnh vực mục vụ của họ chẳng hạn. Thì cái đó là một đề nghị cụ thể. Chúng tôi cầu mong rằng là tại những cái buổi tiếp xúc hoặc là nói chuyện tại Quốc hội hoặc là với Bộ Ngoại giao thì những cái vị ấy sẽ có những cái đề nghị cụ thể, bởi chúng ta chưa nghe họ nói mà. Tuy nhiên, chúng tôi thấy rằng thế này, chúng ta cần phải cứ tiếp tục thúc đẩy để rồi từng bước một đẩy lùi cái sự khống chế, chứ không thể nào một sớm một chiều của cái chế độ độc tài họ không có phải giác ngộ được ngay đâu, mà chúng ta từng bước cứ phải đẩy lùi, và nhiều khi dưới cái áp lực quá nặng nề thì họ nhượng bộ một bước và chúng ta phải chặn ngay lại để không họ không tiến một lùi một bước mà tiến hai bước. Và chính vì vậy mà chúng ta cứ phải liên tục tạo cái áp lực và từng bước một đẩy lùi cái sự khống chế. Chúng tôi có một cái điểm xác minh lại rằng đây không phải là buổi điều trần thưa anh Quan Hưng. Khi ngày 29 tháng 4 là buổi briefing. Briefing có nghĩa là một cuộc tiếp xúc để mà các vị dân biểu trao đổi và lắng nghe một cách không chính thức, nó không vào trong hồ sơ Quốc hội. Cái điểm đó quan trọng hay không thưa anh Quan Hưng, nó rất là quan trọng, bởi vì nếu mà vào trong hồ sơ Quốc hội thì cái buổi điều trần là luôn luôn là một cái cuộc lắng nghe, gọi là hearing, tức là lắng nghe một cách chính thức để đưa vào hồ sơ Quốc hội rồi dựa vào đó quyết định chính sách lập pháp của Quốc hội. Còn nếu như không chính thức nữa thì nó không nằm trong hồ sơ Quốc hội và nó không dẫn đến những cái quyết định về lập pháp. Thành ra cái điều ấy nó rất là quan trọng, cái sự phân biệt ấy rất là quan trọng. Thành ra chúng ta cần có thêm những cái buổi điều trần chính thức. Dù sao thì nó có một cái buổi briefing tuy không chính thức nhưng mà nó cũng là một cái sự thực tập cho một số người ở trong nước.
Vâng, đúng như vậy. Thì theo cái bản tin của đài VOA thì là cái buổi briefing, tức là cái buổi gặp gỡ giữa các nhóm broker từ Việt Nam qua với lại dân biểu Loretta Sanchez và ông Joe Lofgren. Sau đó thì đó là ngày 29 tháng 4, ngày 1 tháng 5 thì Đài Á Châu Tự Do sẽ tổ chức một cái buổi hội thảo nói chuyện với các broker này ở trên đài, và có cả người khách mà cũng có tiếng trong vấn đề nhân quyền là ông Scott Busby, là phụ tá ngoại trưởng đặc trách về dân chủ và nhân quyền đó. Thì cái ngày 3 tháng 5 á, là cái ngày mà được Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc chọn là ngày mà tự do báo chí thế giới đó. Sẽ cũng có một cái sinh hoạt tương tự ở tại Hoa Thịnh Đốn. Chúng ta nhớ là cái ngày này đó, ngày tự do báo chí vào năm 2012 đó, chính ông Obama đã nhắc tới tên ông Proctor điếu cày, lúc đó đương bị ở tù. Thế nhưng mà sau đó thì người ta tưởng rằng là sẽ có một cái đối xử khá hơn, đỡ hơn đối với ông điếu cày, nhưng mà sau đó điếu cày thì lại bị xử tù về cái tội trốn thuế. Chúng ta thấy rằng cái thời điểm này nó khác hơn cái thời điểm 2012, là bởi vì rõ ràng là Cộng sản đương cần để vào TPP nên cố mua chuộc cảm tình của các giới dân biểu, nghị sĩ cũng như là dư luận ở tại Hoa Kỳ bằng cách là thả một số các tù nhân lương tâm như kỳ vừa rồi. Thế nhưng mà cũng có những người bị tù thì lại bị hạ rất là nặng. Thí dụ như là Hồ Thị Bích Hương chẳng hạn, mà theo như mục sư Nguyễn Trung Tôn mà chúng tôi đã phỏng vấn cách đây vài ngày đó, thì bây giờ đương hành hạ rất là nặng trong nhà tù ở Thanh Hóa. Thì cái vụ này không hiểu rằng là sẽ có được nêu ra để mà can thiệp không, anh Nguyễn Đình Thắng?
Hồ Thị Bích Hương thì chúng tôi trước hết là đã lên tiếng với Liên Hợp Quốc về vấn đề tra tấn, về vấn đề sức khỏe và về vấn đề phụ nữ, bởi vì chị là bị cả ba. Thành ra chúng tôi tin rằng đến lúc này thì Liên Hợp Quốc đã có cái văn thư chính thức gửi cho phía chính quyền Việt Nam. Thứ hai là Hồ Thị Bích Hương cũng nằm ở trong cái danh sách 18 người mà chúng tôi vận động được cái sự đỡ dân biểu Hoa Kỳ, và chúng tôi cũng đã biết được rằng có một vị dân biểu Hoa Kỳ đồng ý nhận đỡ đầu chị Bích Hương, nhưng mà chưa hoàn tất cái thủ tục chính thức để đỡ đầu. Ở cái vị họ tên Tommy, thành ra họ phải đi qua một cái số cái thủ tục thì chưa hoàn tất, thì chúng tôi chưa công bố ra được. Thành ra chúng tôi đang rất quan tâm, và đây là một cái ví dụ của vấn đề kết nghĩa, bởi chúng tôi lại có một người kết nghĩa với gia đình chị Hồ Thị Bích Hương, và thân nhân qua mục sư Nguyễn Trung Tôn đã báo động, thành ra chúng tôi biết được ngay để mà can thiệp. Nếu như chúng ta có hàng trăm người kết nghĩa, nhất người tù lương tâm nào cũng có người kết nghĩa, thì chính quyền Việt Nam mà đụng đến ai nhất cử nhất động nó mà ảnh hưởng tới tù nhân lương tâm, thì lập tức có cái sự lên tiếng dứt khoát từ phía Liên Hợp Quốc và từ phía các cái chính quyền. Thì tôi tin rằng trước nhất là chính quyền Việt Nam sẽ không còn dám đàn áp vi phạm nhân quyền của tù nhân lương tâm, và thứ hai họ giữ càng lâu thì càng thiệt hại, bởi vì đánh đập thì không được, bắt cưỡng bức lao động cũng không xong, mà rồi càng giữ thì càng mang tiếng và ảnh hưởng đến những cái quyền lợi của họ, như là hợp tác xuyên Thái Bình Dương rồi TPP. Nếu chúng ta làm được cái điều đó thì đến một lúc nào đó phía chính quyền Việt Nam sẽ nhận thức ra được rằng giữ tù nhân lương tâm thì bất lợi, và bắt thêm tù nhân lương tâm lại càng bất lợi hơn, thì chi bằng tù nhân lương tâm và ngưng không bắt thêm những người mới.
Quý thính giả vẫn đang tiếp tục theo dõi phát biểu của tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng của Ủy ban Công người vượt biển đường có mặt từ Canada. Chúng ta cũng không còn bao nhiêu giờ cho chương trình này nữa. Xin được hỏi thăm anh Nguyễn Đình Thắng về tiến sĩ Lê Duy Cấn. Chúng tôi biết rằng là anh Cấn cũng vừa trải qua một cái bệnh rất là nặng. Anh Cấn cũng là một người thường xuyên có mặt đóng góp trong cái chương trình tương tự như thế này như là anh Nguyễn Đình Thắng từ Canada. Tiến sĩ Lê Duy Cấn thuộc Hiệp hội Người Việt, Liên hợp Người Việt ở bên Canada. Tình trạng sức khỏe của anh Cấn như thế nào thưa anh Thắng?
Dạ vâng, tình trạng sức khỏe của anh Cấn thì bây giờ khả quan hơn, bởi vì anh ấy vừa mới được xuất viện cách đây vài hôm.
Dạ.
Anh Cấn đã bị một cái stroke, dạ vâng, nhẹ và phải nhập viện, và sau đó lại bị cái stroke lần thứ hai và có bị xuất huyết não, thành ra cần phải đi cấp cứu, và sau một thời gian là tập để mà hồi phục đấy, thì bây giờ sức khỏe tương đối đã hồi phục đến cái mức mà bệnh viện cho anh ấy về nhà. Dĩ nhiên và anh ấy vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, và chúng tôi cầu mong rằng anh sớm hồi phục để quay trở lại có những đóng góp rất là thiết thực cho đồng bào chúng ta trong rất nhiều lĩnh vực. Anh Cấn là một trong những người đã làm việc từ trước khi mà chúng tôi đặt chân đến Hoa Kỳ, và đã có cái vinh hạnh là làm việc rất nhiều năm, mấy chục năm, qua nhiều công tác khác nhau, từ thuyền nhân đến chống buôn người, đến những vấn đề nhân đạo khác, với lại anh Lê Duy Cấn, thưa anh.
Vâng, cảm ơn anh Nguyễn Đình Thắng cho biết cái tin tức này, bởi vì tiếng nói của tiến sĩ Lê Duy Cấn cũng là một tiếng nói rất là quen thuộc thường xuyên ở trên làn sóng của đài trong những cái phần tường trình từ bên Canada. Xin mượn làn sóng này cũng là nhờ anh Nguyễn Đình Thắng gửi lời chúc bình an tới tiến sĩ Lê Duy Cấn. Vâng, và bây giờ chúng ta cũng chỉ còn vài phút nữa thôi anh Thắng. Anh có cái gì để mà thể là loan tin thêm về hoạt động của Ủy ban cứu người vượt biển không? Chúng tôi nghe nói rằng là bên tình hình bên Thái Lan bây giờ hy vọng là sẽ khá hơn trong những ngày sắp tới, bởi vì sắp sửa cũng sẽ có một luật sư mà các đồng bào bóng đó rất là mong mỏi sẽ đến làm việc tại Bangkok, Thái Lan, mà vị luật sư này cũng là phát xuất từ Hilton, phải không anh?
Dạ vâng, thưa đúng thưa anh. Vào cuối tháng 5 thì vị luật sư sẽ đến Thái Lan. Đầu tháng 5 thì khi vị luật sư này sẽ được đưa về Hoa Thịnh Đốn để chúng tôi huấn luyện trong vòng 2 tuần, và sau đó sẽ lên đường đi Thái Lan. Chúng tôi đồng thời, thực sự ra từ tháng 12 năm ngoái, chúng tôi đã có một luật sư không toàn thời là người Thái Lan, để mà trong những trường hợp khẩn cấp thì có thể can thiệp được. Thì đã coi như là chúng ta có một luật sư rưỡi, tức là một luật sư từ Mỹ sang nói được tiếng Việt, và một luật sư người Thái, để trong những trường hợp khẩn cấp như là trường hợp Đặng Chí Hùng thì chúng ta có ngay một luật sư sở tại, ở tại quốc gia sở tại, được quyền hành nghề để mà làm việc trực tiếp với cảnh sát Thái Lan và chính quyền Thái Lan chẳng hạn. Thành ra chúng ta sẽ có một luật sư rưỡi trong thời gian tới đây. Chúng tôi nhân đây cũng xin kêu gọi là quý thính giả về vấn đề quay trở lại cái vấn đề tù nhân lương tâm đó, thì chúng tôi đi khắp mọi nơi để kêu gọi cái sự kết nghĩa cũng như đóng góp cho cái quỹ tù nhân lương tâm nói chung. Thì những ai mà có lòng mà muốn liên lạc với từng tù nhân lương tâm gia đình của họ thì xin kết nghĩa, còn những ai mà muốn đóng góp chung hết thì xin đóng góp ở quỹ chung, và tin tưởng như chúng tôi là hệ trường hợp nào mà bị nguy kịch khẩn cấp hoặc là cái nhu cầu vượt quá khả năng của người kết nghĩa thì chúng tôi tập trung giúp cho những trường hợp đó. Đây, qua cái làn sóng này chúng tôi không đến được Houston kỳ này, chưa đi được Dallas kỳ này, thì chúng tôi cũng nhân đây kêu gọi những ai có lòng thì xin kết nghĩa. Kết nghĩa nó là cái vấn đề tình cảm, chúng ta trở thành cái phao cho những người ở trong nước, tạo được, củng cố được cái niềm tin cho họ, họ mừng vô cùng, và đặc biệt là giúp chúng tôi để mà theo dõi, và khi mà hữu sự cần sự can thiệp thì báo động gấp cho chúng tôi để chúng tôi can thiệp kịp thời. Chúng tôi vô cùng cảm ơn.
Vâng, và nhân dịp này thì chúng tôi cũng mời gọi quý thính giả nghe đài, đặc biệt là tại Texas, để mà tiếp tục hỗ trợ cho đồng bào bên Thái Lan qua cái vị mà luật sư sắp sửa được đưa sang Thái Lan. Anh Nguyễn Đình Thắng nói là có một luật sư rưỡi, như vậy thì cũng cần một rưỡi cái ngân quỹ để mà đài thọ, bởi vì luật sư sang bên đó thì cũng cần phải sống, phải ăn, phải ở, phải làm việc, và cần có ngân khoản. Vì thế cho nên những vẫn tiếp tục kêu gọi cái sự tiếp tay của quý thính giả khắp nơi cho làm sao để mà vị luật sư này ít nhất là ở một cái thời hạn thường trực khoảng một năm trở lên thì mới có thể giải quyết một số các hồ sơ. Đặc biệt một vài cái trường hợp đặc biệt ở bên đó, Thí dụ như trường hợp anh Đặng Chí Hùng mà chúng tôi sang mà tuyên Thái Lan đó, thì cũng đã vào tù gặp được anh ấy, và chúng tôi cũng mới được anh ấy nhắn cách đây vài ba ngày là xin gọi cho anh để anh ấy được nói chuyện để mà on air, bởi vì anh cũng có cái đường dây đặc biệt để mà có thể nói chuyện được. Thì đó cũng là một trong những cái trường hợp hãn hữu, rồi ngoài ra cũng có một số các trường hợp rất là đặc biệt mà cái hồ sơ bị kẹt cứng bởi vì không có cái sự giúp đỡ của bất cứ một cái luật sư nào, mặc dù là đã có luật sư Thái Lan part time ở bên đó nhưng mà cái sự giúp đỡ cũng có cái cách giới hạn. Thì trong những ngày sắp tới thì chúng tôi cũng được nghe nói rằng là sẽ có sự tiếp tay của một số các vị lãnh đạo tôn giáo, thí dụ như Hòa Thượng Thích Huyền Việt, thí dụ như là Linh Mục Bác sĩ Phạm Hữu Tâm, trong cái chiến dịch để mà giúp cho có một luật sư đi Thái Lan làm việc ở bên đó thường trực lâu dài. Vâng, cảm ơn
dạ, vâng. Dạ, vâng. Dạ vâng, cảm ơn anh. Chúng tôi cũng có thưa chuyện với lại Hòa Thượng Thích Huyền Việt và Linh Mục Phạm Hữu Tâm. Thì hai vị lãnh đạo tôn giáo này rất là quan tâm đến cái nhu cầu, cái vận mạng của đồng bào chúng ta ở bên Thái Lan, và chắc chắn là sẽ đứng ra kêu gọi và giải thích cái nhu cầu về pháp lý trong cái thời gian tới đây. Cũng như anh Dương Phục vừa mới đi về, đã phái đoàn đi về thì thấy rất rõ là đồng bào của chúng ta hoàn toàn là tuyệt vọng nếu như không có luật sư can thiệp. Còn cái điều mà chúng tôi rất là vắn tắt thôi, chúng tôi tin rằng nó sẽ có một vài cái ánh sáng cuối đường hầm cho đồng bào chúng ta. Tự vì đầu năm nay, xin lỗi là tháng 3 vừa rồi, thì ông cao ủy trưởng về vấn đề tị nạn từ Geneva sang Hoa Kỳ để mà đi vận động cái sự tài trợ của chính phủ Hoa Kỳ cho cái văn phòng của ông ta đó, cho cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc đó, thì đã được gặp riêng dân biểu Christopher Smith và ông Frank Wolf. Và qua cái sự đề nghị của chúng tôi, thì hai vị dân biểu ấy mời ông Guterres đến, là ông cao ủy trưởng về tị nạn, để mà đặt vấn đề ở bên Thái Lan. Thành ra chúng tôi tin rằng là sẽ có những cái thay đổi về chính sách từ trên cấp cao nhất ở Geneva đổ xuống Bangkok, với văn phòng cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc ở Bangkok, và có thể đã có một vài cái sự tương nhượng hơn trong các hồ sơ. Nhưng mà chúng ta phải lập hồ sơ, chúng ta phải đặt vấn đề, chúng ta phải đưa những hồ sơ cụ thể lên để mà họ tái thu xếp và mở lại hồ sơ. Thì đó là cái một cái điểm nhỏ có tiến bộ,